This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do chị Đài Thi, cựu thanh tra Sở Thuế phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25 trên làn sóng 1160 AM với những câu hỏi, những điều tư vấn về thuế vụ rất là tuyệt vời. Từ phòng vi âm Như Tuyền xin gửi lời mến chào đến chị Đài Thi. Chị Thi ơi, hôm nay khỏe không?
Cảm ơn Như Tuyền, rất là khỏe. Như Tuyền sao rồi?
Dạ, cảm ơn Thi, Tuyền cũng khỏe. Trời bỗng dưng mấy hôm nay hơi là lạnh chị ha. Nhưng mà cũng dễ thương, em thấy này trời gì dễ thương chị.
Không có lạnh quá cho nên cũng không sao.
Dạ.
Miễn sao ra ngoài đừng có mặc áo lạnh với lại run cầm cập là được rồi.
Dạ đúng rồi, đủ điệu để diện một cái áo len mỏng mỏng, đúng không?
Đúng
là dễ
rồi.
Thương rồi. Vâng, thì đã sẵn sàng để mà trả lời các câu hỏi của chương trình ngày hôm nay chưa nè?
Rồi, Nghe Tuyền cứ hỏi đi.
Dạ. Mời quý thính giả nghe chung nhá. Các câu hỏi này biết đôi chừng quý vị cũng nằm trong trường hợp tương tự như thế. Câu hỏi thứ nhất đó là anh của tôi có quốc tịch Mỹ nhưng làm việc và cư ngụ ở Hồng Kông đã hơn 10 năm nay. Năm 2016, ảnh về Việt Nam lấy vợ và đem vợ qua Hồng Kông. Vợ không có thẻ xanh và số an sinh xã hội. Ảnh vẫn khai thuế, diện vợ chồng. Mấy năm COVID, ai cũng nhận được 3 đợt tiền, 1.200 Mỹ Kim, 600 Mỹ Kim, 1.400 Mỹ Kim. Nhưng ảnh chưa nhận được gì cả. Ảnh có qualify không? Vợ ảnh có qualify không? Có cần khai thuế lại cho năm 2020 và 2021 để nhận được cái tiền stimulus check này hay không?
Cái thật sự là khi mà mình là mình có quốc tịch Mỹ hoặc là mình có thẻ xanh ở Mỹ mà mình đi làm ở nước ngoài thì mình vẫn nhận được cái tiền ba cái đợt tiền mà đợt tiền COVID á.
Dạ.
Đáng lý ra là anh nhận được bởi vì mình ở đâu cũng được cái đó, mình không có bị cúp cái tiền đó.
Dạ.
Nhưng mà cái vấn đề nó khúc mắc ở đây á là tại vì anh lấy vợ và anh khai theo diện khai thuế theo diện vợ chồng.
Yeah.
Mà người vợ không phải là quốc tịch Mỹ, không yeah. có thẻ xanh, không có số an sinh xã hội gì hết. Thì những người như vậy là đương nhiên là không có được tiền trợ cấp COVID.
Yeah.
Chắc chắn là không được. Nhưng mà nếu anh đừng khai cổ vô á, tại vì ảnh khai mình á thì chắc là thì ảnh sẽ được tiền, nhưng mà tại vì ảnh khai dính cái cô kia vô, cô vợ vô, cho nên là bị cúp luôn.
Ôi sao chỗ này khó hiểu quá chị Thi, tại vì em tưởng là cô vợ không có nhưng ảnh thì sẽ được chứ, đúng không?
Bây giờ Sở Thuế nó nói vậy thì Thi nói nó nói nếu mà mình có người vợ hoặc chồng không có mà mình khai thuế chung nha, mà mình không có người đó chồng hay vợ gì đó không có số an sinh xã hội, không phải quốc tịch Mỹ gì đó. Dạ. Thì là hai người bị dính.
Công nhận Sở Thuế nói thì chị Thi phải làm theo luật của Sở Thuế, nhưng mà vẫn thấy có gì đó không cam tâm bằng lòng, đúng không chị?
Tại vì nhưng mà thật sự đó.
Dạ.
Nhưng mà thật sự luật đó là luật chung.
Dạ.
Luật chung nó là như vậy, nhưng mà bây giờ có thể là bên trong nó có một cái vài vấn đề gì đó, chẳng hạn như là cô này đang làm giấy tờ sinh nhưng mà tại chưa được sinh. Yeah. Là sinh tin nói sinh thẻ xanh hay gì gì đó.
Yeah.
Thì chưa được, thì cái đó là khi không có biết cái vấn đề ở bên trong. Yeah. Nó như thế nào, thì hỏi theo cái như vậy thì tôi trả lời như vậy thôi, nhưng mà đó là câu hỏi chung, cái câu trả lời chung, cái luật chung của sở thuế. Nó còn nhiều cái trường hợp đặc biệt khác mà nếu mà mình rõ, mình hiểu rõ ra một chút thì có thể mình đi sâu vô. Mà bây giờ làm sao mình có thể đoán được để mình trả lời đủ thứ, chẳng hạn như trường hợp A thì mình như vậy, trường hợp B thì như vậy, C thì làm sao mà mình biết đường đâu mà mình tìm hiểu cái luật đó cho cái vị cho người khán giả này. Cho nên là bây giờ nói chung á, nó là như vậy, nghe thì nó không công bằng, nhưng mà có thể có cái gì đó bên trong mình không biết. Không có cần phải khai thuế cho năm 2020-21 gì lại hết. Người ta nghĩ là nếu mình khai thuế lại thì có thể được cái số tiền đó, thì mình không cần phải làm. Bây giờ nếu mà biết chắc mà mình được, tức là mình được qualify mà mình vẫn chưa nhận được, thì có hai cách. Cái thứ nhất là mình gọi cho sở thuế cái số mà 1-800-919-9835, 1-800-919-9835. Cái số này á, là khi nào mà bất cứ tiền trợ cấp COVID hay là tiền thuế mà mình khai thuế xong, mình đáng lý mình nhận được tiền về và mình vẫn chưa nhận được. Thế mà mình cần mà sở thuế nó đi kiếm, đi lùng cái check mà nó đáng lý ra nó gửi cho mình mà mình chưa nhận được. Thế mình những cái tiền đó là mình cứ gọi cái số này. Thì mình yêu cầu họ đi tìm giùm. Họ biết ra hết à. Ví dụ như cái check mà ai lượm được, rồi cash, rồi ký tên ngày nào gì họ biết hết. Nhưng mà mình phải yêu cầu họ tìm cái đó giùm cho mình. Cái thứ nhất, tại vì nhiều khi anh này anh ở nước ngoài rồi địa chỉ anh như thế nào thì Thi không có rõ, cho nên có thể họ gửi mà không bao giờ tới. Cái thứ nhì là có thể gửi cái mẫu lên trên mạng, kiếm cái mẫu thuế, là cái mẫu đó là 3911. Thì cái mẫu đó nó cũng giống như điện thoại vậy đó, tức là mình yêu cầu họ đi tìm giùm cái check này cho mình. Thì trên cái mẫu đó có cái địa chỉ, mình cứ gửi cái mẫu đó cho sở thuế rồi họ nhận được thì họ điều tra thôi. Đó là nếu trường hợp mình nghĩ là mình đáng lý ra mình được cái tiền đó nhưng mà cái check nó bị thất lạc. Thì mình làm cách đó. Còn cách nữa đó là mình lên trên mạng, trên sở thuế đó, trên mạng irs.gov đó, mình phải trải qua một cái thủ tục mà nó phải xác minh cái thông tin cá nhân của mình nha, số thông tin xã hội, ngày sinh, tháng đẻ này kia đó, và chắc chắn là mình, thì mình lên mình tạo một cái khoản trên đó. Rồi mình coi cái tax transcript đây á, là nó, mình nói như Việt Nam mình đi học thì gọi là học bạ đó. Thì nó ghi hết mình học lớp nào, trường nào, điểm nào. Thì bây giờ cái tax transcript nó cũng vậy, nó ghi hết mình khai thuế năm nào, mình khai bao nhiêu, mình làm gì. Tiền nó gửi cho mình bao nhiêu, nó gửi ngày nào. Là mình sẽ thấy hết nguyên cái transcript của mình, và chỉ mình coi được thôi, không ai coi được. Thì là phải lên đó phải, nhưng mà nó sợ là bị gian lận đó. Cho nên là mình phải có cái mẫu thuế cũ của năm trước, rồi nó hỏi năm trước nếu mình khai thuế thì cái số tiền mình khai đó là mình income, lợi tức mình vô bao nhiêu. Thì nếu mà mình thật sự là của mình thì mình sẽ trả lời đúng hết, thì lúc đó nó phải cho mình vô để mình coi cái transcript của mình. Thì vô đó là thấy liền à. Vô đó nếu mà mình không được cái tiền trợ cấp mà 1,200 rồi đợt đầu, xong rồi đợt thứ nhì là 600, đợt thứ ba là 1,400, là mình thấy liền à. Nếu mình được cái số tiền đó nó sẽ ghi vô trong đó. Dù là mình không khai thuế nha. Mình không khai thuế, mình lên mình coi cái transcript đó, mình vẫn thấy là số tiền nó nằm đó. Ngày nào nó gửi đi hay là vẫn còn nằm đó, nó không biết gửi đi đâu hay như thế nào, tại vì nó không liên lạc được với mình hay gì đó. Nhưng mà số tiền đó, nó đều bỏ vô trong cái hồ sơ thuế của mình, của mỗi một cá nhân đều có số tiền đó hết. Cho nên ví dụ như mình nói như tiền khai thuế, như tiền năm đó không có nhận được, năm 2020 không có nhận được 1,200, mà như tiền có khai thuế mà cái người khai thuế cho như tiền á không biết là có nhận được hay không thì cứ ghi là không nhận được. Thì khi mà sở thuế nó nhận được cái hồ sơ thuế của như tiền á, nó sẽ coi lại là nó đã deposit, nó đã bỏ tiền vô trong cái hồ sơ thuế của như tiền rồi, nó đã bỏ trong 1,200 rồi, và ngày đó nó đã gửi đi rồi, mà Như Tuyền cứ nói là không nhận được, cho nên bây giờ khi khai thuế là đòi nó phải đưa thêm 1.200 nữa thì nó không đưa.
Dạ.
Nhưng mà nếu mình ghi là mình có nhận được rồi, mình không nhớ, nhưng mà mình nói ok mình nhận được rồi đó, thì sở thuế nó coi lại là nó gửi cho Như Tuyền cái check đó không được, bị gửi trả về vì lý do bưu điện thất lạc mail thư gì đó. Cho nên là tự động, thay vì mình Như Tuyền nói đi khai thuế thì mình được lấy tiền thuế về 500 đi, mà sở thuế nó còn thiếu mình 1.200 cái tiền trợ cấp, thì tự nhiên nó cộng vô rồi nó gửi cho Như Tuyền cái check 1.700.
Dạ.
Cho nên là nó không có giữ đó đâu. Nếu mình khai thuế, mình có địa chỉ đúng rõ ràng là nó sẽ cộng vô, nó gửi đi cho mình. Còn nếu mà mình nói mình không nhớ, thôi mình cứ khai là không nhận được đi, biết đâu nó gửi thêm thì cái chuyện nó không có, nó trừ ra liền à. Rồi, cho nên Thi nói là anh này ảnh nên lên trên mạng, ảnh coi cái hồ sơ thuế của ảnh. Nếu mà ảnh qualify là nó tự động nó bỏ vô trong hồ sơ của ảnh, mỗi năm ảnh được bao nhiêu đó rồi. Rồi. Đó, cho nên có ba cách rồi ha.
Dạ.
Cách là gọi điện thoại, cách thứ nhì là gửi cái mẫu 3911, cách thứ ba là lên lấy cái transcript để coi tiền mình như thế nào.
Như thế thì cũng thuận tiện quá chị ha. Giờ internet công nhận là nó rất là có ích luôn á, tiện lợi trong cuộc sống hàng ngày của mọi người, làm cho mọi người giảm được rất là nhiều thời giờ, đúng không chị? Có internet là có thể liên lạc được một cách gọn gàng. Ở đây, ví dụ như chị Thi, ví dụ như thế này nhé, anh này anh hỏi câu này, thì nó mấy năm rồi, anh mới quay trở lại hỏi cái trường hợp của cái tiền, những cái check của cái thỏa đó. Thế thì ví dụ như cái người, một người họ nói rằng, tôi cũng mất công việc làm trong những cái năm tháng COVID đó, nhưng mà tôi chưa bao giờ nộp đơn để xin tiền trợ cấp, ví dụ như là không phải tiền này mà cái tiền gì mà đại khái là mỗi tuần họ trợ cấp bao nhiêu đó. Tôi không bao giờ xin hết. Thế thì tôi bị thiệt thòi như thế. Bây giờ tôi nghĩ lại, tôi muốn đòi lại cái quyền lợi đó. Có được hay không? Thì cái này như thế nào chị?
Ok. Mấy cái tiền mà chẳng hạn như là tiểu bang mình nó cho mỗi tuần bao nhiêu đó. Tiền thất nghiệp. Tiền thất nghiệp vì COVID. Rồi tiền trợ cấp vì COVID. Những cái đó thì không có chắc. Tại vì nó không có liên quan tới thuế. Nhưng mà cái tiền mà tôi nói đây là 1.200 với 4.400 đó. Thì là nếu mà mình chưa khai và chưa nhận, chưa làm gì hết trơn á, thì hai cái đợt đầu tiên 1.200 với 600 đó là mình phải khai thuế cho năm 2020. Tại vì năm thuế của 2020 á, thì là sở thuế nó mới cộng cái tiền đó vô trong cái hồ sơ thuế của mình. Hai cái đợt đầu á, hai cái đợt 1.200 với 600 á, là phải khai thuế cho năm 2020 thì mình sẽ lấy tiền được về. Phải khai thuế nha, chứ không tự động gọi lên nó không được. Còn cái đợt thứ ba 1.400 thì mình phải khai thuế cho năm 2021 mình mới lấy cái tiền đó được.
Rồi,
còn những cái trợ cấp khác thì tôi không biết ngày mình nói là ngày đáo hạn là deadline đó phải không? Ngày đáo hạn. Thì tôi không biết, nhưng mà cái hai thuế của 2020 là mình phải khai ngày 17 tháng 5 năm nay á, năm 2024, 17 tháng 5 là hạn chót mình phải khai thuế 2020 để mình lấy hai cái đợt tiền đầu. Rồi cái 2021 á, thì mình có tới 18 tháng 4 năm 2025, mình còn một năm nữa thì để mình lấy cái tiền đợt 3.
Wow, như vậy nhưng thì sẵn cái phải... câu hỏi này, quý vị nào mà bị miss những cái check này đó mà quý vị nghĩ là ồ lâu quá rồi tôi không có muốn hỏi trở lại, thì sẵn dịp này nào quý vị nghe theo lời chị Thi đi, biết đâu là mình có thể được hoàn lại số tiền này chị ha.
Đúng rồi. Còn nếu mà mình đã khai thuế 2020 và 2021 rồi mà vẫn không có được tiền này thì tại vì mình không có khóa lên và mình không có hội đủ điều kiện. Chứ không phải rằng là mình khai rồi mà nó không cho tiền mình, thôi bây giờ mình khai lại để mình được tiền, không phải như vậy. Nếu mà đã khai rồi thì họ sẽ gửi tiền cho mình. Cái đó chắc chắn luôn, tiền đó của mình. Nếu chỉ chờ mình khai thuế thôi. Chỉ cần khai cái mẫu, chẳng có cái ghi tiền thu nhập gì trong đó, cứ khai một tờ thuế chẳng có cái gì trong đó hết. Chỉ có tên tuổi ăn xin xã hội mình là nó sẽ gửi cái tiền đó cho mình. Nhưng mà nếu mà nói là ok, bây giờ mình quên đi, mình không có làm đúng ngày đúng giờ đi, thì mình khai 2022, 2023 được không? Thì đó không. Bởi vì tiền nó chỉ cho có hai cái năm đó thôi, 20 với 21 thôi.
Dạ. Rồi, em cảm ơn Thi rất nhiều. Bây giờ câu hỏi tiếp theo. Tôi có người bà con thiếu thuế, sợ thuế và trốn chạy mấy năm nay, không đứng tên tài sản gì cả, đi đi về về Việt Nam thường xuyên mà chẳng bị gì cả. Vậy có thực sự là sợ thuế sẽ bỏ cuộc vì không lùng kiếm được không? À, chị Thi tư vấn giùm câu hỏi này.
Ôi trời, cái câu này. Con chỉ cười là tại vì Thi thấy nó, sự thật ngoài đời là có đó như Tuyền. Tại vì người ta cứ nghĩ rằng là mình trốn một thời gian sợ tới không lùng kiếm được. Gửi thư thì không có địa chỉ để mà gửi cho mình, gửi bao nhiêu về thư trả lại hết. Tại mình đâu có địa chỉ nào ở luôn đâu. Rồi cái sợ tới sẽ bỏ cuộc. Bây giờ đó, thật sự ngoài đời là người ta tin như vậy. Thi có người bà con trong nhà cũng tin như vậy. Cho nên Thi nói cái điều này nó rất là phổ biến chứ không phải là hiếm hoi đâu. Nhưng mà như vậy, hồi trước đây đó mình có nói sổ thuế họ có 10 năm để mà đi lùng mình, kiếm mình để đòi nợ, mà để mà tịch thu tài sản, để cái làm này làm kia đủ thứ, miễn sao họ lấy được cái tiền đó thôi. Nhưng mà trong 10 năm họ không kiếm được mình thì là coi như mình thoát nạn. Đó, thì họ có 10 năm. Nhưng mà cái này thì cũng có nói trước đây. Nếu mà mình trốn thuế cách cố tình, tức là mình gian đó, mình trốn tránh trốn chạy những cái đó mà sợ thuế mà họ có bằng cớ là coi như là gian như vậy, gọi là fraud đó, thì là họ không có giới hạn, họ đi kiếm mình được là vô tù đó, họ sẽ đưa mình ra tòa rồi bị tội hình sự rồi này kia, rồi phạt rất là nặng. Cho nên tùy trường hợp, ví dụ như Thi thiếu thuế bình thường, nhưng mà Thi dọn nhà hoài rồi cũng quên mất đi cái năm đó thôi, chứ còn mấy năm sau mình vẫn khai. Cái năm đó mình quên mất tiêu đi rồi, sợ thuế họ cũng, mà sao mình, nếu mình khai thuế họ phải kiếm mình ra mình chứ ha. Nhưng mà đại khái là đúng là họ có 10 năm, nói chung là luật là họ có 10 năm thôi, thì họ kiếm được thôi. Mà mình cũng có nói trước đây là nếu mà mình thiếu nợ sợ thuế hơn, mỗi năm nó bảo đổi một chút, cho nên thì không nhớ năm nay bao nhiêu, nhưng mà mấy năm trước á, năm trước là 56.000 tiền thuế, tiền phạt, tiền lời, tiền đủ thứ họ cộng lên á. Nếu mà trên 56.000 á, thì họ chuyển hồ sơ của mình qua cho Bộ Ngoại giao, và từ đó đó mình đi ra nước ngoài là mình bị tịch thu thẻ thông hành. Hoặc là hết hạn, không gia hạn nữa, mình không đi đâu được nữa, ở dính luôn ở Mỹ luôn. Hoặc là hết hạn rồi á, mình đang kẹt ở nước ngoài mà hết hạn rồi đó, họ cũng cho mình vô trong nước Mỹ, tới hải quan á, họ ngồi xuống, họ giải thích cho mình một hồi, họ tịch thu hết giấy tờ, xong vô nước Mỹ là dính, là kẹt luôn. Ví dụ mình nói có bà con ở Việt Nam bị sắp mất, mình xin cho mình một cái ngoại lệ để mình được về làm đám tang hay gì hay là gặp mặt lần cuối gì đó cũng không được luôn, không có cái gì được miễn hết trơn á, khi mà mình còn thiếu thế như vậy mà để cho Bộ Ngoại giao nó tịch thu cái giấy thông hành của mình. Rồi còn đó là chưa kể ví dụ như mình họ tiết kiếm ra được, họ đây là sợ thuế, mình không đứng tên gì hết, nhưng mà họ biết là mình nhờ người khác đứng tên, mình gian mà, cho nên mình người khác đứng tên, thì mà họ có bằng chứng mấy cái đó hết đó, là mình nhờ người khác đứng tên, mình nhờ người khác đưa thẻ 10 triệu cho mình dùng, rồi mình đưa tiền mặt trả lại cho họ. Nếu mà sợ tới họ có những cái bằng chứng đó hết, họ dễ đưa mình ra tòa lắm về cái vụ gian rõ ràng như vậy, thì cái đó là gian như vậy là không có thoát đâu, 10 năm không thành vấn đề. Thời gian nó không có giới hạn. Cho nên mà mới đây nha, Thi nói mới đây mà nhiều người không tin, nhưng mà tại vì Thi trong nhà cho nên Thi rất là rành, là tại vì sổ thuế bây giờ như Thi biết là họ được cái tiền một số ngân quỹ rất là lớn để mà mướn thêm người, không mướn thêm nhân viên không, như Thi nghe nói gì hết không. Thì bây giờ đó, cái số nhân viên họ mướn tuy là chưa được đầy đủ nhưng mà cũng khá rồi, bắt đầu họ rất là năng động trong cái chuyện mà đi lùng kiếm những người còn thiếu nợ, hay là những người khai thuế gian về cái mấy cái tiền mà trợ cấp thuế đó, khai gian dữ lắm. Rồi bắt đầu là họ tập trung vào những cái mà dễ ăn nhất, dễ kiếm nhất, dễ lùng nhất, là họ đi tập trung cái đó. Một số người bắt đầu bất thình lình bao nhiêu tháng nay, bao nhiêu năm nay lặng hơi lặng tiếng không nghe sợ thuế nói gì, bắt đầu bây giờ nhận thư ào ào, hay là bị hâm tức là bị cảnh báo là nếu mà không trả thuế thì họ sẽ tịch thu tài sản gì đó. Bắt đầu là những hào liên tục luôn. Có đó, cái đó là có. Thì khi nghĩ trong cái trường hợp này, người này thì cứ chờ đi. Chờ đi, nếu mà may mắn á, thì thoát. Mà không may á, thế nào cũng bị túm à. Nhưng mà mình thời gian sẽ trả lời.
Rồi, cảm ơn Thi rất nhiều. Bây giờ thì câu hỏi cuối cùng của chương trình. Thưa cô, tôi có gặp vấn đề về thuế, cần người chuyên môn hiểu biết sâu rộng về luật thuế. Nhờ cô Đài Thi biết ai giỏi giới thiệu giúp tôi với. Đây, có người kêu cứu.
Thì đúng rồi, có những cái vấn đề quan trọng mà rắc rối mà không có thể nào mình trả lời qua điện thoại hoặc là email hay gì đó. Những cái này là phải cần người chuyên nghiệp để tham khảo, chứ lại người ta phải coi như là đại diện cho mình. Thật sự đó, như Tuyền cũng như quý vị thính giả, là vì đi không có biết vấn đề thuế mà người này bị rắc rối là về vấn đề gì. Chẳng hạn, bây giờ nói cái trả lời ngắn gọn là nếu mà tìm được ai mà giúp cho mình á, thì người đó phải có, một đó là Enroll Agent, là EA, hai là CPA, ba là luật sư. Chỉ có ba cái loại bằng chuyên môn mà hành nghề đó, như đó đó, thì là sở thuế mới nói chuyện thôi. Nếu mà cái người này cần người đại diện, còn nếu mà mình bị audit thì đương nhiên mình cần người đại diện. Mình bị sở thuế nó lùng, nó kiếm mình đủ thứ hết trơn á, nó đang tịch thu cái gì nhập, nó đang xiết nhà băng mình, bây giờ mình không lấy tiền để xài được, cái đó cần người đại diện. Thì những người đại diện như vậy là phải là EA, CPA hoặc luật sư mà thôi, chứ còn người thường, người khác không có đại diện được. Còn nếu mà người này bị rắc rối về thuế là bởi vì lâu ngày không khai thuế, bây giờ phải khai như thế nào, bị sợ thuế sẽ lùng như thế nào, thì cái đó mình chẳng cần người đại diện, mình cứ ngồi xuống mình coi hết giấy tờ lại mình khai, thì cái đó không cần người đại diện. Cho nên bây giờ nói tóm lại, khi không có biết cái vấn đề này nó nằm ở đâu để mà Thi giới thiệu đúng người, có một điều chắc chắn là Thi nói là hơn 90% những người có bằng chuyên môn, hành nghề chuyên môn để mà sở thuế chịu nói chuyện á, để mà đại diện cho thân chủ khách hàng á, hơn 90% là người ta không có nhận mấy cái đó. Người ta thích khai thuế hơn, nó dễ hơn, nó nhẹ hơn. Chứ còn mà đương đầu với sở thuế, nó dài dòng, nó rắc rối, mà nó lâu, nó kéo dài dữ lắm. Nhận một người khách hàng mà giống như đi ra tòa, đó là bởi vì chờ tòa, ngày ra tòa, rồi ngày thương lượng, rồi ngày kia, nhiều khi những cái case nó kéo dài cả năm. Cho nên nó rất là lâu. Những người họ khai thuế, họ có bằng chuyên môn, họ không có thích làm cái chuyện này. Coi như là hầu như là khi nói là 90-90% là người ta không nhận. Cho nên, nói tóm lại, nếu mà cái vị thính giả này á, mà cho biết rõ cái vấn đề nó nằm ở chỗ nào á, thì Thi dễ giới thiệu hơn. Nếu chỉ cần người khai thuế giỏi thì Thi có thể giới thiệu được. Còn có những người mà cần đang bị lùng, đang bị audit, đang bị cái gì đó, thì Thi sẽ giới thiệu những người chuyên môn về cái đó. Cho nên hôm nay vẫn chưa trả lời được câu đó. Xin lỗi. Xin lỗi với Tiền cũng như là quý vị khán giả. Tại vì giống như mình bị bệnh á, như cái xe mình hư á, giới thiệu đi chỗ chủ xe thì hỏi đi xe chạy sang Nhật hay xe Mỹ hay xe châu Âu hay xe gì mình biết để mình giới thiệu tới cái chỗ mà sửa mà chuyên môn về cái đó. Cho nên thì hẹn lại tuần tới vậy ha. Tới hy vọng rồi.
Cảm ơn Thi rất là nhiều. Mình cũng vừa vặn hết giờ cho chương trình ngày hôm nay. Quý vị có những câu hỏi nào mà thắc mắc về thuế thì quý vị có thể là gửi về cho đài rồi chúng tôi gửi đến cho chương trình nhé. Chị Đài Thi thì luôn luôn là chia sẻ một cách rất là tận tình mọi ngõ ngóc, hẻm hách khó hiểu của những vấn đề về thuế.
Nhờ như Tiền đọc cái email với là số điện thoại của đài để mà thính giả.
Số điện thoại mà số của văn phòng để quý vị gọi vào đó là số này là để gọi vào nè, liên lạc quảng cáo, liên lạc những câu hỏi nào gửi đến cho chương trình vân vân, đó là 214-389-2563, 214-389-2563 nha quý vị. Như Tuyền đặc biệt cảm ơn chị Đài Thi rất là nhiều đã bỏ thời gian cho chương trình ngày hôm nay và chúc chị một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại chị trong chương trình này vào thứ tư tuần tới chị Thi nha.
Mến chào Như Tuyền và quý vị thân giả.
Mến chào tạm biệt chị Đài Thi.